Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1525 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian ngày 19 tháng 3 năm 2006. Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn lớn thứ 6, tức đoạn khất thực đạo hạnh, trong phần kệ tụng, xem từ bài kệ thứ 6. Kiến thăng cao lộ, đưa nguyện chúng sanh vĩnh xuất tam giới, tâm vô khiếp nhược. Trên đường, chúng ta thường nói có đường lên dốc, có đường xuống dốc. Thăng cao lộ là lên dốc. Chúng ta biết xưa kia chẳng có đường xá bằng phẳng như hiện thời. Đường xá luôn lên cao xuống thấp, không bằng phẳng. Đi đường cũng khá vất vả, hoàn toàn là đi bộ. Huống chi thuở Đức Thế Tôn tại thế, kẻ bình phàm đều chẳng đi giày. Phong tục Ấn Độ không đi giày, cũng chẳng mang dơ, đều là chân trần. Do vậy hệ ra ngoài, sau khi trở về nhất định phải rửa chân. Từ kinh điển chúng ta thường thấy chuyện này. Đi lên đường dốc cao, tức là tiến lên cao, dẫn phát đại nguyện, đưa nguyện chúng sanh vĩnh xuất tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh Đức Phật đã giới thiệu tam giới có tổng cộng 28 tầng trời, mỗi tầng sau cao hơn tầng trước. Vì thế sanh lên trời, kẻ bình phàm nói mơ hồ là sanh thiên. Rốt cuộc là sanh vào tầng trời nào? Trạng huống trong mỗi tầng lại còn khác nhau. Phật giáo thường nói đến trời đao lợi nhiều nhất. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do Đức Thế Tôn giảng trên trời đao lợi, chẳng phải là giảng trong nhân gian. Xét theo bề ngang, trời đao lợi gồm 33 cõi trời. Rốt cuộc là cõi trời nào? Trong tam thập tam thiên, khổ và lạc không giống nhau. Chư thiên không có phước báo, sẽ chẳng bằng đế vương trong nhân gian. Đương nhiên là phước báo của họ vẫn to hơn những kẻ bình phàm khá nhiều, nhưng so với đế vương trong nhân gian thì vẫn khá thua kém. Nhưng vị trời nào có phước báo, phước báo to lớn, thì đế vương trong nhân gian sẽ chẳng có cách nào sánh bằng. Huống hồ thiên vương, Đức Phật đã giới thiệu những chuyện này rất nhiều. Sau khi đã hiểu rõ sẽ biết. Tuy phước báo trong thiên đạo to lớn, thọ mạng lâu dài, nhưng chẳng rốt ráo. Cứ sao nói là chẳng rốt ráo? Họ vẫn có sanh lão bệnh tử. Càng lên cao hơn, ba khổ và tám khổ càng mỏng, càng ít. Đến sát giới thiền sẽ chẳng có tám khổ. Tám khổ là sanh lão bệnh tử. Yêu thương phải chia lìa, oán ghét cứ phải gặp gỡ, cầu chẳng được. Năm âm lừng lẫy, dục giới có tám nỗi khổ ấy, sắc giới chẳng có. Do vậy điều quan trọng nhất trong học Phật là phải có thể buông xuống. Tôi đã thưa trình với các đồng học nhiều lần. Vì sao không buông xuống tập khí phiền não nặng nề được? Thực hiện từ chỗ nào? Đây là chuyện lũ sơ học chúng ta rất quan tâm. Thuở tôi mới học cũng chẳng phải là ngoại lệ. Thuở ấy có thể nói là vừa mới tiếp xúc Phật Pháp hơn một tháng, quen biết Chương Gia Đại Sư. Ngày đầu tiên gặp mặt, tôi bèn thỉnh giáo Ngài vấn đề ấy. Nhập môn bằng cách nào? Ngài dạy tôi thấy thấu suốt buông xuống. Thực hiện từ chỗ nào? Từ bố thí. Bố thí là xả. Phạm vi ấy quá ư to lớn. Sau khi đã thâm nhập Phật Pháp mới hiểu. Có thể nói bố thí bao hàm toàn bộ Phật Pháp từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn đều chẳng liệt khỏi bố thí. Phạm vi ấy to lớn lắm. Nói thông thường, đấy cũng là như rất nhiều vị tổ sư đại đức thường nói. Chúng ta biết phương pháp bố thí. Bố thí được thực hiện từ chỗ nào? Phiền não. Và tập khí của mỗi người mỗi khác. Có người coi tài rất nặng. Nếu gặp Đức Phật, Đức Phật nhất định sẽ bảo quý vị buông tài xuống. Có người thấy danh rất nặng, chẳng coi trọng tài. Đức Phật nhất định bảo quý vị buông danh xuống. Có nghĩa là giống như thầy thuốc trị bệnh cho kẻ khác, bệnh tật rất nhiều, bệnh nào nghiêm trọng nhất, không trị sẽ mất mạng. Trước hết hãy trị lành căn bệnh nặng ấy, sau đây mới lại chữa trị những căn bệnh khác. Đức Phật giáo hóa chúng sanh cũng giống như thế. Tập khí khuyết điểm nào của quý vị nặng nhất? Tham tài, tham sắc, tham danh, ham mê quyền lực, ham mê địa vị, nhiều lắm. Thậm chí đã học Phật bèn tham mê Phật Pháp. Tham mê Phật Pháp, quý vị thấy trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói rất hay: pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp cũng phải nên bố thí, chứ nên chấp trước. Nói chung, trong các buổi giảng chúng tôi thường khuyên lên khích lệ các đồng học, để làm nói theo căn bản. Đầu tiên chúng ta phải buông xuống ý niệm khống chế đối với hết thảy mọi người, hết thảy sự, hết thảy vật. Ta chớ nên khống chế người khác, hãy buông xuống ý niệm khống chế, buông xuống ý niệm chiếm hữu. Cái này cũng muốn chiếm làm của mình, cái kia cũng muốn chiếm làm của mình. Hãy đạt được bèn hoan hỷ, chẳng đạt được bèn oán hận, vậy là không được rồi. Phải buông xuống ý niệm đối lập với kẻ khác, ý niệm còn phải buông xuống, huống hồ là sự thật. Nếu chúng ta không thực hiện từ chỗ này, sẽ thực hiện từ chỗ nào đây? Quý vị buông xuống càng nhiều, tâm thanh tịnh sẽ hiện tiền. Quý vị không chịu buông xuống, tâm của quý vị làm sao có thể đạt đến thanh tịnh cho được? Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy chúng ta cương lãnh tu hành: thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là thâm tâm trong Bồ Đề Tâm. Vì sao quý vị chẳng làm được? Quý vị chẳng có cái thể của Bồ Đề Tâm. Có thể thì mới có dụng. Thanh tịnh bình đẳng giác là tác dụng. Thể ở chỗ nào? Thể là gì? Chân thành. Ấn Quang Đại Sư đã nói hay lắm: một phần thành kính được một phần lợi ích. Thành kính là thể, chân thành cung kính. Tâm chân thành cung kính đối với chính mình, đó là tự ái. Đối với chính mình thì như thế nào sẽ là thanh tịnh bình đẳng giác? Nhất định phải giữ cho cái tâm của chính mình thanh tịnh, bình đẳng, giác chứ không mê. Có tâm thành kính đối với người khác, Đại từ đại bi, đấy là tha thọ dụng. Đối với người thật sự tu hành, một trăm bốn mươi một nguyện trong phẩm Tịnh Hạnh, là nêu đại lược những sự tướng làm việc xử sự đãi người tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, thực hiện từ nơi đó. Bất luận là trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, đối với chính mình nhất định phải gìn giữ thanh tịnh bình đẳng chánh giác, đối với người khác nhất định là đại từ đại bi. Người ấy thật sự biết yêu thương chính mình, biết yêu thương người khác. Đại từ đại bi là yêu thương người khác. Thanh tịnh bình đẳng giác là yêu thương chính mình. Nếu quý vị hiểu rõ đạo lý này, sẽ hiểu điều nào đáng nên buông xuống. Trước hết phải buông hư ngụy xuống. Vì có hư ngụy sẽ chẳng có chân thành, cái thể của Bồ Đề Tâm sẽ chẳng có. Tức là quý vị đã mê Bồ Đề Tâm, biến chân thành trở thành hư ngụy. Chân thành và hư ngụy là một thể, là mê hay ngộ khác nhau. Mê là hư ngụy, ngộ là chân thành. Vì thế phải bỏ hư ngụy. Phải bỏ ngạo mạn. Vì sao chẳng cung kính người khác? Ngạo mạn là căn bản phiền não. Quý vị thấy tham sân si mạn, phải buông xuống những chữ ấy, buông xuống ngạo mạn, thì đối với tu hành quý vị mới có thể nhập môn. Trong pháp thế gian, chúng ta mở lễ ký ra, câu đầu tiên trong thiên khúc lễ là khúc lễ viết vô bất kính. Vô bất kính chính là, như trong Phật môn thường nói, nhất thiết cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Là như Phổ Hiền Bồ Tát đã nói lễ kính chư Phật. Chúng ta có cái tâm ý hay không? Có coi hết thảy chúng sanh đều như chư Phật Như Lai hay chăng? Quý vị có cái tâm ấy hay không? Chẳng có. Rất tôn kính Phật, chẳng kính chúng sanh. chẳng biết chúng sanh là vị lai Phật. Chư Phật trong lễ kính chư Phật bao gồm hết thảy chúng sanh. Chư Phật là nói quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Quá khứ hiện tại chư Phật thì Đức Thế Tôn đã vì chúng ta giới thiệu rất nhiều. Vị lai thì sao? Vị lai chư Phật là hết thảy chúng sanh trong hiện tại. Hết thảy chúng sanh trong hiện tại là vị lai Phật. Quý vị khinh mạng, coi thường họ, tâm quý vị làm sao có thể chân thành cho được? Chân thành sẽ diễn diễn, chẳng hiện tiền. Chân thành vốn sẵn có trong tự tánh. Nhưng bị tập khí, phiền não, chướng ngại. Này quý vị buông xuống tập khí phiền não, chân thành thanh tịnh, bình đẳng chánh giác, từ bi, thấy đều hiện tiền. Buông xuống tập khí phiền não càng nhiều, quý vị sẽ cảm thấy tánh đức cũng thấu lộ càng nhiều. Chẳng chịu buông xuống tập khí phiền não của chính mình, tánh đức cũng vĩnh viễn chẳng thấu lộ. Chư vị phải biết Bồ Đề tâm là chân tâm, có ai mà chẳng có. Tuy chúng ta mê, Bồ Đề tâm hoàn toàn chẳng mất đi. Chư Phật Bồ Tát hiểu rất rõ, cứ sao các ngài cung kính mỗi chúng sanh dường ý. Các ngài trông thấy Phật tánh của quý vị, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Các ngài biết quý vị vốn lành, bản tánh vốn lành. Các ngài đã biết, lẽ nào chẳng tôn kính quý vị? Vì sao cái tâm cung kính hết thảy chúng sanh của chúng ta chẳng thể sanh khởi? Chúng ta thấy họ hàng ngày tạo ác, tức là chỉ thấy hình tướng của họ, chứ không biết cái gốc của họ, chẳng biết bản tánh của họ, chỉ thấy biểu hiện trong hiện tại. Các thứ biểu hiện bất thiện trong hiện tại chính là tập tánh, chẳng phải là bản tánh. Bản tánh của họ là Phật, bản tánh vốn lành. Đấy là Phật Bồ Tát có cách nhìn con người chẳng giống chúng ta. Hết thảy mọi người, không chỉ là vị lai Phật, mà hết thảy chúng sanh cũng là vị lai Phật. Kinh Hoa Nghiêm còn nói theo phạm vi lớn hơn nữa: tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Vô tình bao gồm những gì? Thực vật, khoáng vật, còn bao gồm hết thảy các hiện tượng tự nhiên. Có nghĩa là chẳng có một pháp thế gian hay xuất thế gian nào chẳng phải là Phật. Vì thế hệ giác ngộ, hết thảy các pháp đều là Phật pháp. Khi mê Kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là Phật pháp. Một mê hết thảy đều mê, một ngộ hết thảy đều ngộ. Chúng ta hiểu trong dục giới có sáu tầng trời. Chúng ta có thể xem nhẹ ngũ dục lục trần. Sau đây quý vị mới có thể buông xuống. buông xuống chẳng nhiều, sẽ sanh vào tứ dương thiên. Nếu buông xuống nhiều hơn nữa, sẽ sanh vào đao lợi thiên. Nếu buông xuống toàn bộ ngũ dục lục trần, vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị sanh vào sơ thiền thiên. Còn có ít phần chẳng buông xuống được, sẽ là quá lạc thiên hoặc tha quá tự tại thiên. Càng lên cao, ngũ dục lục trần càng nhạt mỏng. Trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, rất minh bạch. Do vậy buông xuống có lợi ích cho chính mình quá lớn. Chấp trước cứng chắc chẳng chịu buông xuống, quả báo là trong tam đồ địa ngục. Có gì tốt đẹp cơ chứ? Nếu chúng ta hỏi vì sao những kẻ bình phàm chẳng thể buông xuống, học Phật biết rành rành là phải nên buông xuống, thế mà vẫn chẳng buông xuống được. Nguyên nhân là do tập khí phiền não quá nặng. Kỹ đó là do chẳng liễu giải thấu triệt chân tướng sự thật. Nếu thật sự liễu giải thấu triệt, quý vị sẽ rất hoan hỷ buông xuống, chẳng cần ai khuyên quý vị. Vì sao? Biết chuyện này thật sự có lợi cho chính mình. Lẽ nào người ấy chẳng thể buông xuống? Chúng ta liễu giải chẳng đủ thấu triệt, hàng ngày nghe, thậm chí nghe suốt 2, 3, 40 năm vẫn cứ bán tín bán nghi. Học dài chục năm chẳng thể nói là không tin. Nhưng trong niềm tin ấy có nghi hoặc, chẳng đoạn hết nghi. Ví như ta có 80% tin tưởng, còn có 20% nghi hoặc. 20% ấy sẽ sanh ra chướng ngại, sẽ dấy lên tác dụng, chắc chắn sẽ chướng ngại quý vị. Quý vị buông xuống chẳng triệt để, cảm ứng chẳng thể hiện tiền. Chứ nên lưu luyến các địa vị Bồ Tát. Chứng đắc địa vị sư tín Bồ Tát, bèn rất hoan hỷ. An trụ trong địa vị sư tín, chắc chắn là quý vị chẳng thể đạt đến nhị tín. Vì sao? Quý vị chẳng buông xuống được. Quý vị phải buông xuống sơ tín thì mới có thể đạt đến nhị tín. Buông nhị tín xuống thì mới có thể tăng cao hơn thành tam tín. Tăng cao không ngừng, nói cách khác sẽ là không ngừng buông xuống. Đạo lý là như thế đó. Buông đến cuối cùng thứ gì cũng đều chẳng có, sẽ thành Phật. Do vậy nói chung, nói thông thường, buông xuống sự chấp trước đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, sẽ chứng quả A-la-hán, thoát khỏi tam giới. Nếu người ấy niệm Phật giảng sanh tịnh độ, sẽ chẳng sanh vào cõi đồng cư, mà sanh vào cõi phương tiện hữu dư. lại có thể buông xuống phân biệt đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Quý vị sẽ chứng quả vị Bồ Tát. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh trong cõi thật báo trang nghiêm. Bốn cõi ba bậc chính phẩm, từng cấp bậc đều tăng lên cao dần. Tăng lên cao, trong kinh Đức Phật đã dạy, chẳng phải là trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà ngay trong hiện tiền. Vì sao? Tăng tấn trong hiện tại sẽ có tốc độ mau chóng hơn so với khi đã đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ha, chẳng nghe trong kinh Đức Phật đã dạy. Tu hành một ngày trong thế giới Sa Bà bằng tu hành 100 năm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới ư? Chúng ta tu hành ở nơi đây 10 ngày sẽ bằng tu hành trong thế giới Tây Phương 1.000 năm. Chúng ta tu hành 100 ngày trong thế giới Sa Bà sẽ bằng tu hành 1 vạn năm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy là đạo lý gì vậy? Thế giới Tây Phương là thế giới thanh tịnh. Đoạn phiền não rất thông thả. Vì thế thời gian cần thiết để tăng tấn sẽ lâu dài. Ở nơi đây hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất hàng ngày thử thách quý vị. Nếu quý vị có thể hứng chịu, có thể chịu đựng thử thách, sẽ tăng tấn với một mức độ to lớn. Chẳng thể chịu nổi thử thách cũng sẽ bị đọa lạc trên một mức độ to lớn. Đạo lý ở chỗ này. Do vậy nói theo phía người thật sự tu hành, thế giới Sa Bà đúng là có ưu điểm. Tu hành phải mất 1 vạn năm trong thế giới Tây Phương thì trong thế giới Sa Bà chỉ cần 100 ngày là xong rồi. Vậy thì thế giới Sa Bà có gì là không tốt? Nơi đây tăng tấn mau chóng, mà đọa lạc cũng nhanh chóng. Điều then chốt là niệm niệm giác ngộ, niệm niệm cảnh giác răng về. Một niệm bất giác sẽ lập tức để dục mất. Có người trong thế gian thọ mạng ngắn ngủi, các bậc đại thánh đại hiền đã vì chúng ta thị hiện. Chúng ta nhìn vào đó phải biết cảnh giác. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta thị hiện trụ thế 80 năm. Người Hoa nói theo hư tuế, người ngoại quốc nói theo tuổi thật. Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch lúc 79 tuổi. Khổng Tử 73 tuổi. Đó là các bậc thánh nhân. Cổ nhân thường nói nhân sanh thất thập cổ lai hy. Hy là chẳng nhiều. Nhất là trong xã hội hiện đại, đại hoàn cảnh bị ô nhiễm nghiêm trọng, thời thời khắc khắc uy hiếp sức khỏe và thọ mạng của chúng ta. Chớ nên không biết tình hình này. Chớ nên không giác ngộ. Thế gian vô thường, cõi nước mong manh. Trong hoàn cảnh này, người giác ngộ chỉ biết một chuyện này: tăng tấn cảnh giới của chính mình. Đấy là tuyệt đối chánh xác. Lục đạo là tam giới. Nói tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nói lục đạo là có thiên đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, súc sanh ngạ quỷ địa ngục. Đấy là nói về lục đạo. Vì thế lục đạo và tam giới có cùng một ý nghĩa. Vĩnh xuất tam giới sẽ là từ A-la-hán trở lên. Chứ vậy phải hiểu A-la-hán thành tựu như thế nào. Đoạn kiến tư phiền não. Nói thông thường, kiến tư phiền não sẽ là căn bản phiền não, tức tham sân si mạn nghi ác kiến. Ác kiến là kiến hoặc, gồm có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Hệ đoạn hết kiến hoặc sẽ chứng đắc quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát khỏi tam giới. Tuy thoát khỏi tam giới, hoàn toàn chẳng kiến tánh, ngoài tam giới còn có tứ thánh pháp giới. Họ tu hành ở nơi ấy. Thanh văn là A-la-hán. Ngoài ra là Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật, hợp thành tứ thánh pháp giới. Thiên Thai Đại Sư nói Phật trong 10 pháp giới là tương tự tức Phật. Tứ thánh pháp giới đều là tương tự. Công phu trong những địa vị tương tự ấy có cạn hay sâu khác nhau. Cao nhất là Phật pháp giới, thấp nhất là A-la-hán. ắt cần phải phá một phẩm vô minh để thoát khỏi mười pháp giới. Vừa thoát tứ thánh pháp giới thì mới chứng đắc nhất chân pháp giới. Trong kinh Hoa Nghiêm phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân sẽ là sơ trụ Bồ Tát. Đó là chân Phật, chẳng phải là giả Phật. Thiên Thai Đại Sư gọi địa vị Phật ấy là phần chứng tức Phật, là chân Phật. Tuy là thật, vẫn chưa viên mãn. Vì sao nói là chưa viên mãn? Vẫn còn tập khí vô minh, đoạn hết tập khí vô minh thì mới là rốt ráo viên mãn. Ở đây vì sao chẳng nói vĩnh xuất thập pháp giới, chỉ nói tam giới? Chẳng nói vĩnh xuất thập giới. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Tam giới khó thoát ra nhất, hết thảy chúng sanh ở trong lục đạo, luân hồi trong lục đạo, hoặc chìm hoặc nổi, khổ không thể nói nổi. Tứ thánh pháp giới tốt đẹp hơn quá nhiều, đã đến gần địa vị Phật rồi. Ba khổ lẫn tám khổ đều chẳng có. Nói cách khác, họ tiến lên cao hơn. Tiến nhiều, lui sụt ít. Dẫu lui sụt, cũng sẽ chẳng lui vào tam giới, chẳng lui vào lục đạo. Chứng đắc A-la-hán sẽ chẳng còn lui xuống các địa vị thấp hơn A-la-hán. Do vậy thành tựu vô thượng đạo chỉ là vấn đề thời gian. Xác thực là xét theo thời gian. Thì có người rất nhanh chóng, có người rất chậm rãi. Vì sao có hiện tượng này? Chúng tôi nghĩ đến câu nói chung là do gặp duyên khác nhau của Thiện Đạo Đại Sư. Câu nói ấy hay lắm, đã giải quyết khá nhiều nỗi nghi hoặc cho chúng ta. Từ câu nói ấy, chúng ta phải giác ngộ. thời thời khắc khắc. Nơi nơi chốn chốn, cho nên quên kết thiện duyên cùng hết thảy chúng sanh. Trong tương lai chúng ta sẽ gặp duyên thù thắng. Nếu thường chẳng tạo sự thuận tiện cho người khác, chẳng kết thiện duyên cùng người khác, con đường Bồ Đề của chúng ta cũng sẽ không thuận lợi. Đây là đạo lý gì vậy? Nhân như thế nào sẽ đạt được cái quả như thế ấy? Vẫn là tự làm tự chịu, chẳng thể trách ai khác. Phật pháp chẳng lìa nhân quả. Quý vị thấy Thanh Lương Đại Sư phán định Kinh Hoa Nghiêm là ngũ châu nhân quả. Thiên Thai Đại Sư phán định Kinh Pháp Hoa là nhất thừa nhân quả. Pháp thế gian và xuất thế gian chẳng lìa nhân quả. Nay chúng ta liễu giải nhân quả chẳng đủ thấu triệt, do vậy trong cuộc sống hàng ngày, đãi người tiếp vật thường xuyên phạm lỗi. Hữu ý hay vô ý, cái tâm cảnh giác chẳng đủ, chẳng có trí huệ, chẳng thể thông quyền đạt biến. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là chẳng thể vận dụng sống động, chẳng thể học sống động, vận dụng sống động, chẳng làm được. Nhưng nếu quý vị có cái tâm ý thường xuyên cầu Phật gia trì, thường xuyên sám hối, như vậy thì sẽ có thể dần dần cải thiện. Nhất định là có sự cảnh giác cao độ. Mạng người vô thường, hãy kịp thời làm lành, nắm chắc thời gian, nắm chắc duyên phận. Chúng ta thường nói là cơ hội, hãy nắm chắc cơ hội, nỗ lực làm lành. Làm lành chẳng có gì khác, tạo phương tiện cho chúng sanh. Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Lòng từ bi của quý vị biểu hiện ở chỗ nào? Từ phương tiện, tạo phương tiện cho người khác, tạo phương tiện cho hết thảy chúng sanh. Tâm địa phải thanh tịnh. Có phương hướng, có mục tiêu, có quyết tâm, có dũng khí, dũng mạnh tinh tấn, mới không thoái chuyển. Chịu được thử thách, chịu được những công kích, ngày hôm qua chúng tôi cũng nhắc tới hoàn cảnh ấy. Dùng cái tâm chân thành thanh tịnh để tiếp nhận sẽ tiêu trừ nghiệp chướng nhanh chóng nhất. Nhất là những lời đồn đại vô căn cứ, kẻ khác bịa đặt gây chuyện quỷ bán quý vị, Người thế gian nói là oan uổng. Bị ủy khuất, bị oan ức. Nếu quý vị chẳng nóng giận, chẳng trả đũa, nghiệp chướng sẽ tiêu sạch. Đấy là tiêu trừ nghiệp chướng nhanh chóng. Đối với kẻ bịa đặt gây chuyện, đối với kẻ hủy báng, đối với kẻ lăng nhục hãm hại, chẳng mảy may ghim trong lòng. Chẳng oán hận, chẳng trả đũa, chẳng oán trời, chẳng hờn người. Chính mình sẽ nghĩ, kẻ ấy hủy báng ta, cớ sao chẳng hủy báng người khác. Nói chung là do trong đời quá khứ ta đã từng hủy báng, lăng nhục, hãm hại họ. Trong đời này chúng ta chạm mặt họ, những hành vi của kẻ ấy đối với ta có phải là đáng nên làm hay chăng? Đáng lắm chứ. Ăn miếng trả miếng. Này ta đã giác ngộ rồi. Người giác ngộ có nhân quả hay không? Có chứ. Chẳng thể nói đã giác ngộ sẽ chẳng có nhân quả. Người giác ngộ chẳng lầm nhân quả, tức là hiểu rõ ràng, rành rẽ tiền nhân hậu quả, hoan hỷ tiếp nhận. Lại còn đối với những kẻ tạo tác các nghiệp ấy, không chỉ là chẳng oán hận, mà có tâm cảm ơn. Kẻ đó tạo tội nghiệp khiến cho ta tiêu nghiệp chướng, những kẻ ấy sẽ đọa lạc. Họ đọa lạc chúng ta chẳng nỡ lòng. Vì thế sẽ hồi hướng công đức tu hành của chính mình cho họ, hồng giảm nhẹ nỗi khổ của họ. Tâm đại từ bi mà. Đề Bà Đạt Đa nhiều lượt hủy báng Thích Ca Mâu Ni Phật, phá hoại tăng đoàn, tạo tội ngũ nghịch thập ác, đọa địa ngục A Tỳ. Thích Ca Mâu Ni Phật có oán hận ông ta hay chăng? Chẳng có oán hận. Thích Ca Mâu Ni Phật thương xót, hồi hướng công đức cho ông ta. Đương nhiên là ông ta vẫn phải đọa địa ngục, nhưng sự thọ khổ trong địa ngục được giảm nhẹ. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Phật Bồ Tát đã vì chúng ta thị hiện. Những người ấy trong tương lai dẫu đọa trong tam đồ, họ chịu khổ nhẹ, sẽ chẳng chịu khổ rất nặng. Điều này cũng phù hợp tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Kẻ hủy báng hãm hại ta cũng là chúng sanh, ta chẳng thể bỏ sót họ. Nói chung chẳng thể phát nguyện loại trừ những chúng sanh đã hủy báng hãm hại ta, ta chẳng thể độ họ, chẳng có lẽ ấy. Do vì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thấy đều được bao gồm trong ấy. Từ bi trọn khắp pháp giới, thiện ý đầy ắp sa bà. Tâm đại từ bi phát xuất, bất luận trong hoàn cảnh như thế nào, quý vị đều có thể chẳng bị hoàn cảnh quấy nhiễu. Hoàn cảnh dẫu khổ sở cách mấy, hoàn cảnh dẫu xấu ác đến cách mấy, đều chẳng đánh mất thanh tịnh bình đẳng giác. Nói cách khác, sẽ như là Khổng Tử nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Quý vị vẫn sống trong niềm sung sướng. Niềm sung sướng ấy thuộc về tinh thần, chẳng phải là nơi vật chất. Tinh thần vui sướng có ảnh hưởng tới vật chất hay không? Ảnh hưởng chứ, chắc chắn là ảnh hưởng. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm có thể chuyển cảnh giới. Dẫu cảnh giới hèn tệ đến mấy đi nữa, tâm quý vị là thiện, cảnh giới sẽ đều thiện. Đấy là nói lên điều gì? Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, thật đấy chẳng giả tí nào. Cộng nghiệp bất thiện, biệt nghiệp là thiện. Trong cộng nghiệp có khá nhiều người thiện căn sâu dày, họ cũng có thể hưởng ái tâm thiện ý của quý vị. Họ có thể hưởng được nhiều hay ít sẽ tỷ lệ thuận với ái tâm và thiện ý của họ nhiều hay ít. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp bài kệ thứ 7: kiến thú hạ lậu, đưa nguyện chúng sanh kỳ tâm khiêm hạ, trưởng Phật thiện căn. Bài kệ này có ý nói, khi quý vị đi đường, đến chỗ đường dốc xuống, nay tuy chúng ta rất ít đi bộ, ra khỏi cửa là có xe, dẫu ngồi xe bến, đó là phương tiện giao thông của đại chúng. Xe chạy trên đường cũng có khi lên dốc xuống đồi. Khi chúng ta lên dốc xuống dốc, có thể dấy lên ý niệm ấy hay chăng? Ý niệm này là nguyện, có thể sanh khởi ý niệm này hay chăng? Từ chỗ này hãy tự phản tỉnh, sẽ biết là chúng ta cách Bồ Tát khá xa. Bồ Tát thời thời khắc khắc niệm niệm chẳng quên. Dẫu chúng ta đã học ở chỗ này, khi đi đường bèn quên sạch mắt. Có những người đi đường hoặc ngồi xe vẫn chẳng quên Phật hiệu, vẫn là khá lắm. Nhưng khởi niệm giống trong lời nguyện đã nói thì thường là chẳng có. Đấy là điều đáng cho chúng ta phản tỉnh suy nghĩ, nhất là tâm lượng to lớn. Hiện thời tâm lượng của chúng ta thật sự quá bé, nói chung là chẳng thể mở rộng được. Do vậy 141 nguyện này, câu thứ hai trong mỗi nguyện đều là đưa nguyện chúng sanh. Chúng sanh ở đây là nói tới hết thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới. Tâm lượng to lớn, thông thường chúng ta thấy trong sớ văn của pháp hội có câu: tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Đưa nguyện xác thực là bao trọn khắp pháp giới hư không giới. Tuy chẳng phát cái tâm ý, nhưng thường xuyên niệm thì cũng có lợi. Niệm đôi ba năm, niệm tám năm, mười năm, khẳng định là tâm lượng của quý vị sẽ mở mang. Tuy chẳng có tâm lượng to lớn như Phật Bồ Tát, chắc chắn là cũng có tiến bộ trên một mức độ to lớn so với xưa kia. Tối thiểu là có thể bao dung mọi người. Chướng ngại lớn nhất của chúng ta trong hiện tiền là chẳng thể bao dung người khác. Thấy điều lành của kẻ khác, bèn sanh tâm ganh tị. Thấy điều ác của người khác, bèn sanh tâm khinh mạng. Thấy đều sanh phiền não. Quý vị nói chuyện này có phiền toái hay không? Do vậy, bản thân chúng ta hãy lắng lòng suy nghĩ, hãy xét xem từ sáng đến tối, từ ngày mùng 1 đầu năm cho đến 30 tháng chạp, có ngày nào chẳng sống trong phiền não hay không? Có ngày nào chẳng sống trong thị phi hay không? Thị phi phiền não do đâu mà có? Chẳng đến từ bên ngoài. Mà xuất phát từ nội tâm. Cảnh giới bên ngoài chỉ là trợ duyên dẫn khởi phiền não của quý vị. Nếu quý vị tham cứu thấu triệt đạo lý này, sẽ vĩnh viễn chẳng trách móc kẻ khác. Chúng ta nói là oán trời hờn người, chuyện này chẳng tốt. Quý vị sẽ chẳng trách móc kẻ khác. Khởi tâm động niệm sẽ hướng vào trong để xem xét, chẳng còn nhìn ra ngoài. Quan Thế Âm Bồ Tát tu hành chứng quả là do dùng phương pháp này. Phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Chúng ta thường nói là hồi quang phản chiếu. chẳng nghĩ tới cảnh giới bên ngoài, hãy quay lại suy xét chính mình. Cổ Thánh Tiên Hiền đã nói: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ, có ý nghĩa hoàn toàn giống như phản văn văn tự tánh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Cũng có nghĩa là bên ngoài chẳng có lầm lỗi. Ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất hay: cảnh duyên vô hảo xú. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh nhân sự và vật chất đều chẳng có tốt hay xấu, đều chẳng có thiện hay ác, mà cũng chẳng có đúng hay sai. Đúng sai, thiện ác, tốt xấu đều là chuyện trong tâm của chính mình. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, trong tự tâm của quý vị dấy lên phản ứng. Phải tham cứu, thấu triệt đạo lý này. Sau đây bất luận trong cảnh giới nào, chắc chắn là quý vị đều hướng đến tâm bình khí hòa. Chọn đủ điều kiện này thì mới có thể nói đến chuyện tu đạo. Vì sao? Chẳng chọn đủ điều kiện này, quý vị mong tu đạo, những thứ này sẽ chướng ngại phá hoại, quý vị sẽ chẳng tu thành công. Quý vị phải hiểu rõ những thứ ấy, buông chúng xuống. Tu đạo sẽ chẳng bị chướng ngại. Vì thế nhất định là phải biết chướng ngại ở bên trong, chẳng ở bên ngoài. Từ cảnh duyên bên ngoài, quý vị sẽ thấy chân tướng. Chân tướng là gì? Chân tướng là thanh tịnh, là bình đẳng. Khi nào thấy hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh bình đẳng, chúc mừng quý vị. Dẫu quý vị chẳng kiến tánh, đã cách kiến tánh cũng chẳng xa. Bậc minh tâm kiến tánh, pháp thân Bồ Tát, thì hết thể cảnh duyên là thanh tịnh bình đẳng. Vì thế người thật sự có công phu sẽ hướng nội, chẳng hướng ngoại. Phật pháp được gọi là nội học. Có lý lắm. Bồ Tát tu hành được gọi là phản văn. Ngôn ngữ văn tự hết thảy các thứ hiển thị, không gì chẳng nhằm khải thị mọi người. Nếu quý vị xem hiểu, nghe hiểu, sẽ lập tức quay đầu. Quay đầu sẽ là đúng.
Ừ.
Vì thế khi đi đến chỗ đường dốc xuống sẽ nghĩ tưởng Bồ Tát phát nguyện kỳ tâm khiêm hạ, trưởng Phật thiện căn. Nay chúng ta đi đến chỗ đường dốc xuống phải nghĩ đến sự khiêm hư, nhúng mình đối với hết thảy mọi người, hết thảy các vật. Người Hoa nói là khiêm cung hữu lễ, tức là khiêm hư cung kính. Lễ độ người như vậy tự nhiên được đại chúng tôn kính. Đại chúng yêu mến. Quý vị làm gì sẽ có nhiều người giúp đỡ. Dẫu quý vị có trí huệ, dẫu có năng lực, nhưng một chữ ngạo không thể kềm chế nổi. Thái độ ngạo mạn lấn hiếp người khác, kết quả sẽ là như thế nào? Người khác lìa khỏi quý vị. Quý vị làm việc, người khác sẽ chẳng giúp đỡ. Quý vị suốt từ sáng đến tối luôn oán trời hờn người, tâm ta rất tốt, ta mong làm việc thay cho người khác, thế mà chẳng có ai giúp đỡ. Quý vị có ngẫm xem vì sao người ta chẳng giúp đỡ quý vị hay chăng? Nhất định là có nguyên nhân. Quý vị tìm ra nguyên nhân, tiêu trừ nguyên nhân ấy. Đó là đúng. Trưởng Phật thiện căn. Trước hết phải trưởng dưỡng thiện căn của pháp thế gian. Vì sao Phật pháp được kiến lập trên pháp thế gian? Nói cách khác, Phật pháp dùng điều thiện thế gian để làm cơ sở. Đấy là như trong kinh Phật Tạng Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta: không học tiểu thừa trước, sau đây học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử Phật. Lời ấy đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì sao? Tiểu thừa nói theo điều thiện thế gian. Điều thiện trong thế gian là hiếu thảo cha mẹ, tôn trọng thầy. Phật pháp là sư đạo. Chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư, tức là vị thầy căn bản. Là người sáng lập nền giáo dục của Phật Đà. Đức Phật là vị thầy căn bản. Sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Do vậy câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước là hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai mới là phụng sự sư trưởng. Ngài chẳng đặt phụng sự sư trưởng làm câu thứ nhất. Chẳng có. Phụng sự sư trưởng là câu thứ hai. Này chúng ta thường nói là hiếu thân tôn sư, đấy là thiện căn. Phải trưởng giữ thiện căn như thế nào? Này chúng ta dùng phương pháp thực hiện đệ tử quy. Nếu chẳng làm được những gì đệ tử quy đã dạy, lấy đâu ra thiện căn? Vậy là hai câu hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng đều chẳng có, sẽ là hai câu nói suông. Quý vị phải thực hiện hai câu ấy, thể thực hiện được sẽ là đệ tử quy. 113 chuyện được nói trong đệ tử quy, thì quý vị đều có thể làm được. Quý vị bèn có hai câu ấy, có căn cội. Chẳng làm được, quý vị sẽ chẳng có căn cội. Có thể niệm thì không được rồi, có thể thuộc lòng cũng không được, có thể giảng vẫn không được. Đều chưa phải là của chính quý vị. Làm được thì sẽ là của quý vị. Thân làm được, trong tâm thực sự có, quý vị có thiện căn. Đã có thiện căn còn phải tăng trưởng. Vì sao? Thiện căn ấy chính là thiện căn của nhân thiên. Còn phải tăng trưởng. Tăng trưởng hơn nữa sẽ là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là đệ tử quy được nâng lên cao hơn. Đặt cơ sở vững chắc, chắc thật cho việc học Phật. Ba thiện căn không tham, không sân, không si, được nói trong Phật Pháp thuộc về thập thiện nghiệp đạo. Trong hết thảy thuận cảnh chẳng sanh tham ái, trong hết thảy nghịch cảnh ác duyên chẳng sanh sân khỏe. Bất luận là trong hoàn cảnh nhân sự hay hoàn cảnh vật chất hiện tiền, đều hiểu rõ ràng, rành rẽ. Trọn chẳng si mê. Đấy là không si. Không tham, không sân, không si, là ba thiện căn. Này chúng ta mong muốn tạo lập ba thiện căn ấy, cỡ nào đi nữa vẫn chẳng thể kiến lập. Nguyên nhân ở chỗ nào? Đó là vì chẳng có cơ sở đệ tử quy, chẳng có cơ sở hiếu thảo cha mẹ, tôn kính thầy trong pháp thế gian. Vấn đề nảy sanh ở chỗ này. Chúng ta theo một vị thầy để học tập. Quý vị có thể thật sự phụng sự sư trưởng hay không? Chẳng làm được. luôn nghi lự, có lòng hoài nghi, có sự lo ngại đối với giáo huấn của thầy, tín tâm chẳng đủ. Dẫu đang trong lúc học tập, vẫn luôn đặt tri kiến của chính mình lên hàng đầu. Những chỗ nào thầy giảng tương ứng với tri kiến của chính mình bèn gật gù. Chỗ nào khác biệt với cách nghĩ, cách làm của chính mình bèn lắc đầu quay quậy. Chẳng làm được những gì thầy răn dạy. Làm sao có thể thành tựu cho được? Một vị thầy dạy mấy chục học trò, học trò mỗi đứa thành tựu mỗi khác. Thầy dạy trong cùng một giảng đường hoặc trong cùng một phòng học, cứ sao mỗi cá nhân có thành tựu khác nhau, được lợi ích chẳng giống nhau, chính là do mức độ thành kính đối với thầy khác biệt. Ứng Quang Đại Sư đã nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính sẽ được mười phần lợi ích. Thầy dạy mà chẳng tin tưởng, không thể y giáo phụng hành, thế mà quý vị mong đạt được công đức thù thắng nhiệm màu, há dễ dàng ư? Ở đây nói kỳ tâm khiêm hạ, trưởng Phật thiện căn. Quý vị phải dùng phương pháp gì thì mới có thể làm được? Đối với chúng ta mà nói, hiện thực nhất, hữu hiệu nhất chính là thực hiện đệ tử quy, thực hiện thập thiện nghiệp. Đấy là nhập môn. Như vậy thì mới có thể nhập môn. Sau khi đã nhập môn còn phải không ngừng tăng tấn, không ngừng tăng trưởng. Lại phải tiến cao hơn đệ tử quy thập thiện nghiệp đạo. Tiến cao hơn nữa sẽ là tam quy ngũ giới. Sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Phẩm tịnh hạnh, mười nguyện phổ hiền, tiến cao hơn từng bước một. Nếu quý vị thật sự mong tăng tấn cao hơn, phải dùng tâm thái như thế nào? Chính là kỳ tâm khiêm hạ như đang nói ở đây, quý vị mới có thể thành tựu. Chẳng khiêm hư, chẳng hiếu học sẽ chẳng có cách nào thành tựu được. Có những kẻ thấy người khác học rất khá, cũng rất khó có, họ cũng rất hoan hỷ tán thán, nhưng chính mình thì không được. Rất muốn giống như người khác nhưng học chẳng được. Nguyên nhân ở chỗ nào? Chẳng khiêm hư. Khi theo người ta học hỏi chẳng thể buông xuống cái tôi. Vĩnh viễn chẳng thể tăng tấn cảnh giới được. Họ chẳng biết nguyên nhân ở chỗ nào. Chính mình có lầm lỗi mà chẳng chịu xin lỗi người khác. Chẳng thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Trong tâm biết rõ, hiểu rành, đó gọi là chẳng chịu mất mặt. Hạng người ấy rất nhiều. Quý vị chỉ cần lưu ý nhìn sẽ thấy chỗ nào cũng có. Đấy là gì? Bốn thứ phiền não. Tham sân si mạng thấy đều trọn đủ. Chuộng thể diện chính là ngạo mạn. Người nào khiêm hư? Chúng ta thấy Phật Bồ Tát khiêm hư. Vì sao biết các ngài khiêm hư? Đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy? Từ chỗ này mà nhìn ra. Nhà Phật nói bổn tích nhân duyên. Các ngài vốn là Phật, là Bồ Tát. Nay vì muốn hóa độ quý vị, bèn hiện thân phàm nhân. Đáng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ý? Buông xuống thể diện. Nếu các ngài không buông xuống thể diện, sẽ chẳng thể thị hiện thân phận thấp hơn Bồ Tát. Muốn độ súc sanh, nhất định phải hiện thân súc sanh. Để độ quỷ đạo, nhất định phải hiện thân trong quỷ đạo. Có lẽ chư vị cũng đã thấy lễ phóng diệm khẩu. Đối diện với đài diệm khẩu, thường dùng giấy tạo hình một quỷ dương mặt xanh nanh chĩa. Tên của vị ấy là Tiêu Diện Đại Sĩ. Đó là ai? Hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Để độ chúng sanh trong quỷ đạo, Quán Thế Âm Bồ Tát bèn hiện thân quỷ. Nếu tâm ngài chẳng kim hạ, làm sao ngài có thể làm nổi? Do vậy, nếu quý vị chẳng thể kim hạ, đương nhiên quý vị chẳng thành Phật. Dẫu quý vị thành Phật cũng chẳng thể độ chúng sanh. Vì sao? Chẳng buông cái thân xuống được. Câu nói chúng sanh vô biên thể nguyện độ biến thành câu nói rộng tuếch. quý vị vĩnh viễn chẳng thể thực hiện được. Pháp thế gian và xuất thế gian, nhất là trong giáo học, giáo học có thành tựu to cỡ nào? Điểm then chốt chính là một câu kỳ tâm khiêm hạ này. Do vậy chẳng thẹn thùng học hỏi kẻ thấp hơn. Như vậy thì mới có thể thành tựu học vấn. Bởi lẽ do có khả năng mà hỏi kẻ thiếu khả năng, do ở bậc cao mà hỏi kẻ thấp kém hơn, cho nên mới có thể đạt được thành tựu viên mãn. Vì sao thánh nhân trở thành thánh nhân? Chẳng có gì khác, không vị nào chẳng hiếu học, đa văn, chẳng thẹn học hỏi kẻ thấp kém hơn. Đều là từ cái tâm cung kính mà đạt được. Tin tưởng thầy, chẳng hoài nghi thầy, y giáo phụng hành lời thầy chỉ dạy 100%, thọ mới có thể thành tựu. Nếu quý vị chẳng y giáo phụng hành, làm sao quý vị có thể thành tựu cho được? Lời này nói dễ lắm, mọi người cũng đã nghe nhàm cả tai rồi. Có mấy ai thật sự làm được? Trong đời này, bản thân chúng tôi cũng đã từng trải nghiệm làm học trò. Trong hội của thầy Lý, lão nhân gia mở một lớp học kinh nhằm bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp giảng kinh. Lớp học ấy kéo dài 2 năm. Hai mươi mấy học trò. Thời gian chẳng dài, thầy dùng phương pháp theo cách dạy học trong trường Tư Thục thuở trước. Hai mươi mấy vị đồng học trình độ chẳng đồng nhất. Nói chung là có những vị đã học đại học nhưng chưa tốt nghiệp. Hai mươi mấy bạn học chúng tôi có một hai vị đã học đại học nhưng chưa tốt nghiệp. Có người học cao trung, có người học sơ trung, gần như là một nửa mới học xong tiểu học. Do vậy thầy chọn cách dạy từng học trò một. Trong hai mươi mấy người ấy, có người thành tựu, có người chẳng thành tựu, có người đã thành tựu rồi chẳng thể tiến cao hơn nữa. Tiến cao hơn nữa chỉ có mấy vị chẳng nhiều. Chú tâm quan sát sẽ thấy hiếu học và khiêm tốn là nhân tố mang tính chất quyết định. Hễ là người khiêm tốn, nhún nhường, hiếu học, người ấy sẽ có thành tựu, sẽ không ngừng tiến cao hơn. Khóa học trong 2 năm ấy do thầy đã mở chính là cơ sở. Nếu học trò thật sự khiêm hư, thành kính, hiếu học, từ cơ sở ấy quý vị sẽ không ngừng tiến cao hơn. Giống như nông phu gieo trồng, gieo hạt giống xuống ruộng, nhân duyên trọn đủ, hạt giống có thể từ mầm cây trở thành cây nhỏ, tăng trưởng thành cây to, đơm bông kết trái. Cái duyên ấy chính là chân thành, khiêm tốn, hiếu học như tôi vừa mới nói. Chẳng có 3 chữ ấy, thời gian không lâu, 10 năm, 20 năm bèn bị đào thải. Vì sao? Chẳng thể chống nổi sự dụ dỗ mê hoặc của tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, sẽ lại mê, lại đọa lạc. Những trường hợp như thế chiếm đại đa số. Người có thể chẳng mê, có thể từ mầm cây nhỏ tăng trưởng thành cây to, rất ít. Từ trong hội của thầy Lý, chúng tôi đã trông thấy. Sau đây lại suy tưởng thuở Đức Thế Tôn tại thế, trong hội của lão nhân gia hoặc nhân giáo, những hội tự hành quá tha của lịch đại tổ sư đại đức, một hội là nói suốt cả một đời, đấy là một hội. Sẽ thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong lịch đại tổ sư đại đức, trong một đời, người có thể bồi dưỡng học trò có thành tựu nhiều nhất chính là Lục Tổ, Huệ Năng đại sư của Thiền Tông. Học trò thành tựu 43 người. Bốn mươi ba vị minh tâm kiến tánh, trong 10 tông chẳng tìm thấy vị thầy thứ hai nào mà trong một đời có thể thành tựu nhiều người dường ấy, chẳng tìm thấy. Nhân duyên hy hữu, thầy giỏi, học trò cũng khá. Huệ Năng đại sư gặp những chúng sanh căn cơ đã chín mùi. Nếu chẳng phải là căn cơ đã chín mùi, có theo ngài cũng vô dụng. Trong đạo tràng của lão nhân gia có mấy ngàn người, mấy vạn người theo ngài tu học. Quý vị thấy trong một đời ngài thành tựu 43 người. Nhìn về trước, mỗi vị pháp sư suốt đời chỉ truyền được một người. Các học trò trong hội của Huệ Năng đại sư Sau khi thành tựu, ai nấy đều đi giáo hóa một phương. Lịch sử đã ghi chép chuyện này rất rõ ràng. Trong hội của họ, kẻ đạt thành tựu ít thì là một hai người, nhiều thì 4-5 người. Những trường hợp có thể thành tựu 4-5 người cũng rất ít. Còn có rất nhiều vị chẳng có đệ tử đắc pháp nào cả. Suốt đời hoằng pháp lợi sanh, thế mà trong các đệ tử một người kiên tánh cũng chẳng có. Rất nhiều trường hợp giống như vậy. Điều then chốt chúng ta phải hiểu, đạt thành tựu không do thầy. Thầy là một vị thầy giỏi, nhưng đạt được thành tựu hay không là do tâm thái học tập của học sinh. Hiện thời rất nhiều người coi trọng phương pháp, sai lầm rồi. Tôi đã nói điều này rất sớm, đại khái là khi xuất gia đã nói rồi. Hơn 40 năm trước tôi thường nói, thành tựu hay không tỷ lệ thuận với tâm thái. Phương pháp là phụ thuộc. Nếu dùng tỷ dụ phần trăm để nói, phương pháp tối đa chỉ chiếm 10%, tâm thái sẽ chiếm tới 90%. Chứ nên không biết. Đã hiểu rõ, bản thân chúng ta phải suy nghĩ, trong đời này ta có mong muốn thành tựu hay không? Chỉ là nói ta mong muốn, nói suông mong muốn ngoài miệng sẽ vô dụng, chẳng phải là thật sự mong muốn. Thật sự mong muốn thì đối với thầy, vị thầy bậc nhất trong các vị thầy chính là vị thầy căn bản. Vị thầy căn bản chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị có thực sự tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật hay không? Nếu còn ngờ vực kinh điển, tức là chẳng thật sự tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân tín sẽ chẳng nghi, được gọi là đoạn nghi sanh tín. Lòng tin ấy là chân tín. Hệ có nghi hoặc sẽ là bất tín. Suốt đời Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng kinh rất nhiều, có rất nhiều kinh chúng ta xem không hiểu. Xem không hiểu thì làm như thế nào? Chẳng cần xem. Tám dạng 4.000 pháp môn, chỉ cần quý vị hiểu một môn là được rồi. Kinh Kim Cang đã nói rất hay, pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Cổ đại đức thường xuyên dạy chúng ta, một kinh thông hết thảy các kinh đều thông. Huống chi cổ đại đức còn làm mẫu nêu gương. Suốt đời họ thọ trì một bộ kinh, vì người khác diễn nói cũng là diễn thuyết một bộ kinh. Từ Cao Tăng truyện chúng ta thấy, có vị thọ trì Phật thuyết A Di Đà kinh, suốt đời giảng 200-300 lượt. Đúng là thâm nhập một môn. Chẳng thay đổi đề mục, chắc chắn sẽ giảng sanh. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đương nhiên là hết thảy đều thông. Chẳng sanh đến Tây Phương Cực Lạc cũng thông. Đã thông vì sao chẳng giảng hết thảy các kinh Đại Từ Đại Bi, nêu gương tốt đẹp cho quý vị, khiến cho quý vị đích thân trông thấy thành tựu vô thượng đạo như thế nào, thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Dẫu thông đạt hết thảy các kinh nhưng chẳng giảng, ta chuyên giảng một bộ. Làm gương cho hậu học. Đấy là Đại Từ Đại Bi. Do vậy chẳng ham học một kinh, lười nhác, tán loạn chẳng khiêm hư, đương nhiên là chẳng có tinh tấn. Kể như vậy thành tựu hữu hạn trong một đời. Tối đa là chỉ có thể học được một ít thường thức về Phật Pháp, học bề ngoài của kinh giáo, chẳng thâm nhập. Rất khó tăng trưởng thiện căn. Tôi cũng thường nói lời này: hiếu học thì nhất định là khiêm nhường, nhúng mình, nhất định là tôn sư, tin tưởng Phật, tin tưởng kinh điển, chẳng hoài nghi tí nào, tin tưởng thầy. Giang Thù Bồ Tát dạy thiện tài, những phần kinh văn ý khi xưa chúng tôi đã từng giảng tại đây. Thuở ấy chúng ta chẳng có đạo tràng, trước kia là thuê chỗ của giai phường Phước Lợi Hội. Tôi chọn giảng phần 53 lần tham học của thiện tài đồng tử trong Tứ Thập Hoa Nghiêm. Ngài đã làm mẫu, nêu gương cho chúng ta. Thầy của thiện tài đồng tử là Giang Thù Bồ Tát. Ngài thành tựu căn bản trí trong hội của Giang Thù Bồ Tát, chúng ta thường nói là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Sau khi đã ngộ bèn tốt nghiệp. Hiện thời nói là tốt nghiệp, người thời cổ bảo là xuất sư, có thể rời khỏi thầy để đi tham học. Do vậy tham học là có điều kiện, chẳng phải là tùy tiện. Giang Thù Bồ Tát dạy thiện tài phải dùng tâm thái như thế nào để thân cận thiện tri thức. Điều quan trọng nhất là chẳng thấy lỗi của thiện tri thức. Giang Thù Bồ Tát đặc biệt coi trọng điều này. Vì sao? Quý vị theo học với một vị thầy, nếu quý vị thường thấy lỗi lầm của thầy, sẽ chẳng có tín tâm đối với thầy. Người bị hại là chính mình. Vì quý vị cầu học từ nơi thầy, có thể đạt được bao nhiêu tùy thuộc vào cái tâm thành kính của quý vị đối với thầy. Một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Cái tâm thành kính của quý vị đối với thầy bị hạ thấp, lợi ích do quý vị đạt được cũng bị giảm thấp. Chính mình bị tổn thất, chẳng phải là ai khác. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói rất hay. Thầy tiếp xúc rất rộng, học trò ở bên cạnh nhìn thấy. Căn tánh của chúng sanh chẳng giống nhau, do đó thầy tiếp xúc ứng đối đại chúng sẽ là tùy cơ ứng biến. Quý vị nhìn nhiều, nghe nhiều, chẳng hiểu ý thầy, chỉ chú trọng nơi hình tướng sẽ đâm ra thắc mắc, sao thầy ăn nói mâu thuẫn thế nhỉ? Quý vị liền nảy sanh nghi hoặc. Chuyện này không chỉ là trong Phật Pháp, mà Pháp Thế Gian cũng giống như thế. Quý vị xem Luận Ngữ sẽ thấy, học trò hỏi Khổng Tử về hiếu, mấy người hỏi, Khổng Tử trả lời chẳng giống nhau. Ứng cơ thí giáo mà. Cuối cùng nói đến chuyện quyền thật khó phân. Thầy có rất nhiều phương tiện thiện xảo, thông quyền đạt biến, ứng phó căn tánh bất đồng, thiên biến vạn hóa. Quý vị phải hiểu nhé. Nếu có nghi hoặc có thể hỏi han, thầy nhất định sẽ giải thích. Chúng tôi đã từng gặp chuyện này, thấy thầy Lý tiếp đãi đại chúng, chúng tôi có nghi hoặc. Đợi cho đến khi người ta đã rời khỏi, bèn thỉnh giáo lão nhân gia. Ngài giải thích vì sao dùng những phương pháp ấy để dạy, đều là có đạo lý. Chúng ta là kẻ mới học, chẳng nhìn ra, chẳng biết dụng tâm của thầy. Lâu sau mới biết. Bất luận thầy làm theo kiểu nào cũng đều nhằm lợi ích chúng sanh. Vì thế một nguyên tắc của các ngài là quyết định khiến cho người ấy đạt được lợi ích, chẳng thể để họ đến uổng công. Đấy là từ bi nhiếp thọ, đó là trí huệ bậc cao, thật sự thông đạt quyền biến, chẳng có phương pháp nhất định. Phải biết điều này, như vậy thì mới có thể tăng trưởng thiện căn của chính mình, tăng trưởng trí huệ của chính mình. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.